Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các Phật tử thân mến, hôm nay đó hơn 260 Phật tử trẻ đó cùng với thầy đến làm lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng năm học 2020 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thầy cũng mới vừa về tới. Chính vì thế đó toàn bộ ghế của chùa chúng ta đó chuyển đến học viện để phục vụ cho 3.500 người tham dự trong sáng hôm nay. Với tư cách là phó viện trưởng thường trực, trong bài phát biểu khai giảng của năm học mới đó, thầy có nhắn gửi 5 điều đến các tân ni sinh trúng tuyển năm 2020. Và vì quý vị đó sáng hôm nay đó dự khóa tu nên không có đến học viện để nghe trực tiếp, thì thầy sẽ đọc tóm tắt và chia sẻ để quý vị cùng nắm bắt được tinh thần. Lễ tốt nghiệp năm nay đó thì có 866 tăng ni tốt nghiệp chương trình cử nhân và thạc sĩ. Gồm có các khoa căn bản sau đây: Triết học Phật giáo do thầy làm trưởng khoa, và thầy đã kết thúc nhiệm kỳ cuối năm 2019. Khoa Pali, khoa Phật học Sanskrit, khoa lịch sử Phật giáo, khoa Phật giáo Việt Nam, khoa Hoằng pháp, khoa Anh văn Phật pháp, khoa Trung văn, khoa công tác xã hội, khoa giáo dục mầm non, và chương trình cử nhân Phật học cho hệ đạo tạo quốc gia, chủ yếu là các cư sĩ Phật tử. Nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, giáo dục tự viện, thầy truyền trò nói trong các chùa, chủ yếu là các chùa lớn. Giai đoạn đó khép lại vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Giai đoạn 2 đó, giáo dục Phật học viện, ra đời từ năm 1930 đến năm 1964. Thì lúc đó đó, trên toàn nước có được các Phật học viện, mỗi Phật học viện chỉ có được vài chục tăng ni sinh. Chương trình đào tạo chủ yếu là đọc thẳng văn bản bằng chữ Hán cổ, giải thích nội dung, không đào sâu vào chủ đề tác phẩm như là ngành phân tích văn học hay là văn bản học ngày nay. Giai đoạn giáo dục Đại học Phật giáo có mặt với sự ra đời của Đại học Vạn Hạnh vào năm 1964. Đào tạo chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Và vai trò lịch sử của Đại học Phật giáo này đó khép lại vào năm 75, khi toàn bộ hệ thống tư thục trên toàn quốc không được luật pháp lúc bấy giờ cho phép tiếp tục tiếp diễn. Đến năm 1984 đó, chính phủ cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập trường Cao cấp Phật Việt Nam. Đến năm 97 đó, trường này đổi tên thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 36 năm đào tạo, lúc đầu 4 năm một lần, đến năm 2006 được cho phép 2 năm một lần. Đến năm 2017 đó, tuyển sinh hàng năm. Chương trình thạc sĩ Phật học bắt đầu từ năm 2012. Tiến sĩ Phật học thì chính thức triển khai năm 2019. Và năm nay đó, thì ngoài 866 tăng ni và học viên tốt nghiệp, cử nhân và thạc sĩ đó, thì còn có 554 tăng ni sinh mới trúng tuyển kỳ thi cử nhân Phật học năm 2020. Và số đang học á, thì gồm có 1511 đang học năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư của cử nhân, cũng như mấy chục vị đang học chương trình thạc sĩ của 6 khoa, gồm khoa triết học, khoa Bali, khoa Phật học Sanskrit, khoa lịch sử Phật giáo, khoa Phật giáo Việt Nam và khoa Phật học Trung Quốc. Năm điều nhắn gửi của thầy đó gồm có những điều sau đây. Thứ nhất, chúc mừng tăng ni sinh mới. Thầy xin đọc nguyên văn. Hội đồng điều hành đã chọn các bạn vì muốn truyền trao cho các bạn cơ hội rèn đạo đức, phát triển bản thân, mang lại lợi ích cho đất nước và con người Việt Nam. Và học viện là bước ngoặt tương lai mới, nơi các bạn không chỉ được truyền trao tri thức, trở thành các chuyên gia Phật học, các bạn còn được huấn luyện làm chủ 6 giác quan, chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, tụng kinh để mở mắt tuệ, tu thiền ngồi và thiền đi để làm chủ thân tâm, trở thành chân nhân ở hiện tại và các bậc thầy trong tương lai. Các bạn sẽ trở thành thế hệ tiếp nối của chúng tôi. Lứa tuổi của tăng ni sinh khóa 15 này đó thì tầm khoảng 25. Thì tính về tuổi đời đó thì bằng con cháu của thầy. Năm nay thì thầy 52, thuộc U60. Và do đó gọi các tăng ni sinh trẻ là các bạn để tạo sự thân mật, rút ngắn cái khoảng cách thế hệ. Thì chúng ta biết là Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 tổ chức tu học nội trú. Mỗi ngày tăng ni sinh có hai thời kinh khuya và tối, ngồi thiền rồi đi thiền và những cái sinh hoạt chánh niệm của người tu, nghĩa là học ở trường Phật học, không chỉ trở thành chuyên gia Phật học mà còn là nhà tâm linh, nhà đạo đức. Đây là sự khác biệt lớn giữa một trường đại học của Phật giáo và các trường đại học ngoài đạo Phật. Và theo cái tức đó đó, thế hệ đi trước sẽ truyền trao tri hành hợp nhất cho thế hệ đi sau. Tri đó là hiểu biết, hành là thực tập. Hợp nhất đó là lời nói đi đôi với việc làm. Thì đây là chủ trương của Đức Phật và cũng là lịch sử phát triển của Đạo Phật 2600 năm qua. Điều hai, sự bắt đầu thú vị. Vào học viện chỉ mới là sự bắt đầu. Từ tuần sau trở đi, các bạn sẽ học rất nhiều thứ khác với những gì từng học ở trung học phổ thông và trung cấp Phật học. Các bạn sẽ làm quen với phương pháp tiếp cận và nghiên cứu vấn đề từ nhiều phương diện, chứ không chỉ một chiều. Ở trình độ lớp 12 trở xuống, học sinh đó chủ yếu là tiếp thu thuộc lòng và lệ thuộc kiến thức vào thầy cô giáo. Còn ở đại học đó, thì sinh viên được học phương pháp nghiên cứu trong học kỳ thứ nhất để làm quen với các mặc định về học thuật, bao gồm mà cách viết câu, quy định về viết hoa, viết kiêng, viết thường, trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, cách dịch bài, xuất xứ của tác phẩm được trích dẫn, bản viết tắt, thư mục tham khảo và nhiều quy định khác, cũng như các phương pháp nghiên cứu căn bản có liên hệ đến ngành Phật học, bao gồm phương pháp văn bản học, phương pháp phân tích văn học, phương pháp lịch sử, phương pháp khảo cổ, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính và một số phương pháp thích hợp với ngành khoa học, xã hội và nhân văn. Các tăng ni đều phải học qua những thứ mà sinh viên ở cấp cử nhân trở lên phải làm quen để tiếp cận vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Không dễ dàng chấp nhận bất cứ một kiến thức, nó chỉ là giả thiết đã được công bố. Cũng như thế hệ chúng tôi, các bạn sẽ nhìn thấy các ngành công nghiệp cũ lần lượt bị thay thế bởi ngành công nghiệp mới. Trong 4 thập niên tới, các bạn sẽ không còn nhìn thấy ngành y tế, ngành năng lượng, ngành xây dựng, ngành vận tải như chúng ta chứng kiến hôm nay. Mọi thứ đang chuyển mình để phát triển và tiến hóa. Các bạn phải trong tâm thế sẵn sàng cho hành trình đầy thú vị này. Thầy nêu ra một viễn tưởng 40 năm mà các tăng ni sinh hiện nay ở tuổi 25, có vị chỉ có 18, 19 tuổi, sẽ có cơ hội trải nghiệm đến giai đoạn đó. Và không chỉ đến giai đoạn đó, bắt đầu từ năm 1, mọi thứ trên thế giới này đổi thay một cách chóng mặt. Thì nếu như chúng ta không thích ứng được với những đổi thay tích cực của ngành công nghiệp hiện đại, hiện tại là đang dừng lại công nghiệp 4.0, có thể sau đó là 5.0, 6.0, 7.0 hoặc là N.0. Và khi đối chiếu lại ở cái quan đề thanh xuân của tăng ni hiện nay và sinh viên hiện hữu với cái tương lai 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, chắc hẳn là không thể giống nhau được. Khác biệt rất là lớn. Khác biệt giữa hai thế hệ cha mẹ và con cái trong gia đình chủ yếu là thái độ, ứng xử tâm lý, thói quen trên nền tảng của những kiến thức mà thế hệ tri trước đã kế thừa và được đào tạo. Đang khi thế hệ tiếp nối đó thì thích ứng nhanh hơn, tiếp cận với nhiều vấn đề hơn, cho nên khó có thể chấp nhận được những gì cha mẹ của mình nói một chiều ở nhà. Khoảng cách 20 năm trong một thế hệ thôi, nó còn có những cái vực sâu mà người ta thường gọi là cú sốc văn hóa gia đình. Huống hồ ấy, ngành công nghiệp thay đổi một cách chóng mặt và nó tạo ra rất nhiều các cú sốc về phiền nhận thức, hiểu biết giữa những gì mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay và những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần mấy thập niên tới. Nếu chúng ta không ghi nhận những thay đổi chóng mặt đó, chúng ta dừng trụ lại một chỗ và trở thành cây cột điện. Đang khi các chiếc xe đó với tốc độ 160 km/h hoặc hơn thế lao tới phía trước, đạt được từng cái mục đích cụ thể, cây cột điện từ lúc được trồng xuống cho đến lúc nó bị hư và thay thế bởi một cây khác, nó vẫn y nguyên như thế. Dạy học là một quá trình làm cải thiện nhận thức của bản thân, không dừng lại ở chỗ đó. Học Phật là để tu Phật, khai thác tiềm năng giác ngộ. Cho nên cái sự tiến bộ đó phải diễn ra từ chân nhân đến từ cả thánh nhân và thánh nhân. Thì như vậy, bằng nhận thức cao quý này đó, những đổi thay trong thế giới chúng ta thích ứng được và không trở nên lỗi thời trước thời đại. Điều 3, thay đổi để vượt trội. Học ở học viện khác với học ở trường đời. Các bạn làm quen với nhận thức rằng giảng viên và sách không phải là hệ quy chiếu chân lý. Các tân sinh phải tự học với phương pháp nghiên cứu và tư duy phản biện. Một giờ học với giảng viên trên lớp, các bạn phải có 2 giờ tự học trong thư viện của học viện. Nhận thức này cần phải nắm vững từ lúc dự các giờ học đầu tiên của học kỳ chương trình cử nhân. Ở cấp trung học trở xuống á, thì hầu như tất cả những gì thầy cô giáo nói được xem là chân lý, là đúng hết. Chúng ta ghi chép một cách rất là cẩn thận. Ở đại học, chúng ta được quyền phản biện, và phản biện đó để tìm ra chân lý, chứ không phải biện để đối đọc. Để phản biện tìm ra chân lý đó, thì sinh viên trẻ phải đặt mình trong tư thế những gì đã được thế hệ đi trước, bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi, có thể sai, có thể chưa hệ thống, chưa trọn vẹn, và còn đó một cơ hội tiềm năng để khám phá và bổ sung vào cái nguồn tri thức vô tận của nhân loại còn dở dang. Với tâm trạng đó và với phương pháp khai thác vấn đề nghiên cứu từ niềm tin và sự cam kết đó, các sinh viên và tăng ni sinh sẽ có cơ hội đó tìm ra những cái mới. Muốn vậy thì phải làm việc rất nghiêm túc trong thư viện. Ví dụ như ở học viện đó, thì một ngày học 4 giờ, mỗi giờ trung bình 50 phút. Thư viện đó, thì cách ký túc xá chỉ có khoảng 200 mét thôi, gồm có thư viện sách và thư viện online. Nếu như mỗi tiết học trên lớp được bổ trợ bằng hai tiết nghiên cứu trên tinh thần tự học. Thì chắc chắn rằng là sau một cái chủ đề nào đó được học, sinh viên sẽ nắm rất là vững, vững là nhờ tự học. Và bằng phong cách đó, đó trải qua từng học kỳ, các sinh viên sẽ trở thành những người nghiên cứu chuyên sâu và không có khái niệm hệ quy chiếu chân lý đối với thầy cô giảng dạy mình hay là các sách được các tác gia nổi tiếng viết. Chúng ta được quyền đặt vấn đề, sau khi tìm hiểu hết rồi không thể chứng minh một cái gì đó mới hơn được nữa, hay hơn được nữa, chúng ta thừa nhận chân lý đã được công bố. Thì tinh thần tìm tòi đó tạo cơ hội cho thế hệ đi sau đó khám phá, không bị khớp bởi tên tuổi của những người đi trước. Còn nếu như quý vị xem ai đó là một hệ chân lý rồi, chúng ta đánh mất cơ hội phản biện, và do vậy rất khó tìm ra cái mới, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Năm 1993, tôi và một số đồng nghiệp trong hội đồng điều hành cũng như một số giảng viên bước vào khóa 3 trường cao cấp Phật học Việt Nam với nhiều ngỡ ngàng. Thời điểm đó, modem của vi tính chỉ đạt tốc độ 56 KB trên một giây. Ngày nay, nhanh hơn 400 lần, tối thiểu 23 MB trên một giây. Tra cứu thông tin chủ yếu dựa vào bách khoa Britannica. Người không biết tiếng Anh thì vô phương. Thế hệ 9X và năm 2000 trở đi đó, ra đời trong cái bối cảnh khi mà cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã nở rộ ra. Mặc dù vẫn còn đó những cái tranh luận thời điểm bắt đầu chính thức của cuộc công nghiệp lần thứ tư, nhưng phần lớn đó, thì người ta cứ tạm chấp nhận nó từ thời điểm năm 2000. Một số thì cho rằng nó là từ năm 2010. Hệ thống vi tính, mạng xã hội, mạnh nhất là được Facebook từ năm 2003, đã làm cho chúng ta có cơ hội tiếp cận đa chiều nguồn thông tin và không phải gò bó ở trong thư viện như là các thầy đi trước. Thì cái thời chúng tôi vào đại học đó, thì bách khoa Britannica đó muốn sử dụng đó phải mua bằng tiền, bán bằng đĩa CD. Và dĩ nhiên đó, là cái nguồn thông tin trong đó dầu rất chuẩn nhưng không thể phong phú như những gì chúng ta cần biết đến. Công ty tập đoàn Microsoft Office thì có thêm phần mềm Encarta, cũng là một trong những cái công cụ để tra khảo khá phổ thông lúc bấy giờ. Bây giờ thì hai nguồn dữ liệu này đó không còn là hệ quy chiếu của đại đa số người truy tìm nguồn tài liệu. Tức là những thay đổi đó nó làm cho mọi thứ có thể trở thành lỗi thời. Và thì lúc đó đó, như mình biết là những vị giảng viên giỏi thì trên bàn dạy vào cái thời điểm dạy đó có thể có 10 cassette, 20 cassette, 30 cassette. Mấy máy nó nhỏ nhỏ, khoảng chiều dài một tấc ba. Thì cái băng cassette thép á, thì lúc đầu nó chỉ có thời lượng 60 phút, sau đó được tăng lên thành 90 phút. Và một cái như vậy đó, quay đi xóa tới, quay lại được vài lần là hư, nhão bạc. Không có những cái công cụ thâu audio và video như bây giờ. Phương tiện rất là hẹp hòi. Máy đánh chữ trở thành một công cụ không thể thiếu đối với nghiên cứu học thuật. Ngày nay đó, Thì hai công cụ này nó bị khai tử, vài chục năm nữa nó trở thành là cổ vật, người ta chỉ nghe đến khái niệm của nó cũng không biết đó là cái gì nữa, nó bị lãng quên rất nhanh. Đó là một ví dụ chỉ mới diễn ra trong vòng 27 năm, tính thời điểm thầy vào cử nhân Phật học đấy. Còn về chương trình là cử nhân tiếng Anh thì thầy đã học từ năm 1990, tức là sớm hơn 3 năm. Thì dĩ nhiên đó là biết bao nhiêu ngỡ ngàng, và cái ngỡ ngàng đó nó sẽ xảy ra với thế hệ trẻ bây giờ khi chúng ta bước vào đại học đó, những thứ mà mình nhìn thấy được, cảm nhận được và được dạy nó khác với cái cách mình học ở trường từ lớp 2 cho xuống. Ngày nay Bách Khoa Online, Wikipedia và Bác Học Tìm Kiếm Google cung cấp cho các bạn hàng triệu thông tin bằng nhiều ngôn ngữ trong tích tắc. Google Books cập nhật hàng triệu đầu sách đa ngôn ngữ miễn phí. Các bạn tha hồ tham khảo, nghiên cứu online, không chỉ đọc sách giới hạn trong thư viện. Thì đây là hai nguồn tài liệu tham khảo hoàn toàn không tốn đồng xu. Khi Wikipedia mới ra đời đó, các nhà học giả chân chính là phản biện và cho rằng nó sẽ giết chết cái nền học thuật chân chính. Vì một cái mục từ trong Bách Khoa Online này đó có thể được tham gia bởi nhiều người đóng góp khác nhau, và tên của họ nó được lưu giữ lại ở trong hệ thống, chứ còn người đọc đó, từ bên ngoài thì không có phát hiện ra. Nó liên hệ đến tính tác quyền và những thứ khác phức tạp, và ta sợ rằng nó trở thành một cái nguồn mà thông tin không thật bị nhiễu sóng đó, sẽ làm ảnh hưởng đến học thuật chân chính. Các giả định đó đã không trở thành hiện thực. Wikipedia bằng nhiều thứ tiếng, nó có hệ thống lọc để chọn lấy những thông tin chuẩn, và các mục từ riêng về cái ngành Phật học bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, thầy có dịp tra khảo đó, viết rất chuẩn, rất tốt. Và các ngành học khác bằng các ngôn ngữ khác chắc cũng có thể có vô thức tương tự, vì họ có thuật toán riêng được làm và thiết kế bởi những người giỏi nhất về lĩnh vực này. Còn Google đấy thì vì biết là miễn phí 100% rồi, tốc độ tra khảo rất nhanh, chỉ trong vài tích tắc thôi, với từ khóa được đặt vào, bấm một nút enter một cái, những gì đã được xuất bản trên hệ thống internet sẽ hiện xuất lên. Chúng ta bấm vào các đường dẫn tìm kiếm các nguồn tài liệu để có thể đọc và căn bản nắm bắt được những vấn đề chính, rồi sau đó chúng ta truy tìm thêm những tài liệu quý hiếm để định ra các nội dung và đối tượng nghiên cứu cho các đề tài nghiên cứu của bản thân, rất thuận lợi, vượt trội hơn các thế hệ trước rất nhiều lần. Tôi tin rằng bằng tinh tấn, quyết tâm và cam kết, các bạn sẽ đạt được mục tiêu và lý tưởng đã đề ra. Các bạn hãy chịu khó để khỏi phải khó chịu lâu dài. Hãy đặt ra mục tiêu khiêm tốn, không rớt học phần nào, hoàn tất chương trình học đúng thời hạn. Hãy thực tập thiền mỗi ngày để tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Các bạn phải tự tin vào tiềm năng của chính mình, vận dụng phương pháp đúng, nỗ lực đúng để tiến bộ, trưởng thành và vượt trội. Thì trong đoạn này đó, cái câu mà các bạn trẻ nên nhớ đó là hãy chịu khó bằng với không khó chịu lâu dài. Chịu khó đảo ngữ thành là khó chịu. Chịu khó chứ có vài ba năm, nếu chúng ta không vượt qua được, vội đi làm sớm, trình độ không tới đâu, bằng cấp thấp, lương bổng thấp, cơ hội bị sa thải rất cao, dễ bị nói nặng, nói nhẹ, dễ bỏ cuộc nói chừng. Các bạn sẽ gánh lấy cái hậu quả đó với những ứng xử bị phân biệt nhất định đó. Và cái rủi ro đó ở bất cứ nơi nào, nếu chúng ta thất bại trong việc chịu khó tích cực và có giá trị. Và đến cái tuổi nào đó muốn nhét chữ vô nhét hành nổi. Cái tuổi thanh xuân là cái tuổi tốt nhất để học. Nên thầy khuyên các bạn á, đừng vội lập nghiệp sớm. Tối thiểu phải có được cử nhân. Và phải nỗ lực cao hơn thế. Còn cái mục tiêu đặt ra, nếu các bạn học theo thể chế tín chỉ thì hoàn tất các tín chỉ đừng có điếu nợ. Ở tại học viện một năm có 3 học kỳ. Học kỳ 1, học kỳ 2 được gọi là 2 học kỳ chính. Sinh viên đó được lấy 5 học phần tương đương 15 tín chỉ. Nhiều nhất là 7 học phần tương đương 21 tín chỉ. Ở học kỳ hè, còn gọi là học kỳ phụ, sinh viên được lấy từ 9 cho đến 15 tín chỉ. Nếu ai lấy nhiều tín chỉ thì cái cơ hội hoàn tất có thể diễn ra trong vòng chưa đầy 3 năm theo mặc định tối đa cho phép đó. Và nhiều tăng ni đã đạt được như thế. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều tăng ni bị nợ tín chỉ. Có nhiều vị đã nợ 4-5 năm rồi mới hoàn tất do phấn đấu thiếu phương pháp. Ở ngoài đời, các sinh viên nếu không khéo quản trị thời gian và cách học đó, cũng có thể rơi vào các khó khăn tương tự, rớt tín chỉ thì không thể đậu được. Cái tiêu chí đặt ra không cần phải thủ khoa gì hết đó. Vì đi học đó, phải để trở thành thủ khoa. Dĩ nhiên mình phấn đấu hết mình để mình đạt được kết quả tốt nhất có thể. Bản thân thầy đó, từ lớp 10, 11, 12 tuyển sinh đại học, rồi năm 1, năm 2, năm 3 cho đến thạc sĩ đều là thủ khoa. Mặc dù thầy không hề đặt ra tiêu chí đó, nhưng mà học có phương pháp thì từ tự động nó đạt được kết quả đó. Đó là nhân quả đó. Nên lời khuyên của thầy là gì? Đặt ra mục tiêu khiêm tốn, chứ phải mục tiêu nó hư tưởng, không tưởng, quan tưởng. Nó làm cho mình bị áp lực. Và các bậc cha mẹ cũng phải hiểu rõ điều đó, để khi con em của mình lỡ có bị rớt một vài tín chỉ, một học kỳ, một niên học, một chương trình học, đừng mắng với các cháu. Thất bại không nghĩa là dấu chấm cuối cùng, nó còn có những cơ hội để tiếp tục. Vấn đề quan trọng là phải có quyết tâm lớn, khi bị té đứng dậy đi tiếp. Các bạn thử quan sát á, một đứa bé con nhà giàu có 5-3 vú nuôi, té một cái vui là xích xỏ, trời ơi ai làm con té à? Dì sẽ đánh nó cho vuốt về cái đứa khóc quà lên để nó được gì chăm sóc. Còn một đứa bé nhà nghèo cũng bị té tương tự, trong một khoảng tương tự, đau đến cái đít đứng dậy nhìn xung quanh xung đỏ, khóc chút xíu rồi nín cười đi tiếp, thì có ai xích xoa nó đâu. Chúng ta quen với cái cảm xúc được xích xoa, được đồng tình, được ủng hộ, được a vua, được tán đồng, được khen tặng. Cho nên mỗi nghịch cảnh nhỏ nó làm cho chúng ta cường điệu hóa thành một phấn nàn lớn, và phải tự kết thúc thói quen tiêu cực đó. Điều 4, học cách chung sống. Học viện là nơi hội tụ của tăng ni sinh đủ mọi lứa tuổi ở mọi miền tổ quốc. Niên học 2020, học viện có tăng ni sinh đến từ 43 tỉnh thành khác nhau. Các bạn sẽ làm quen với phong tục, tập quán, ngôn ngữ, ngữ điệu của ba miền. Các bạn góp phần hình thành đại gia đình Phật giáo hòa hợp, đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm để học và tu có kết quả. Các bạn không nên tự hào, lại không cần thiết phải tự ti về nơi xuất thân và vùng miền. Học viện là cộng đồng học và tu của tất cả thành viên, vươn tới các giá trị, trí tuệ, đạo đức, thiền định và những chuẩn mực về chất lượng. Khi gặp các khó khăn, các bạn đừng ngại chia sẻ. Khi pháp hữu khó khăn, các bạn đừng ứng xử vô cảm, vô tâm. Trên toàn quốc có 4 học viện. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, phần lớn sinh viên miền Bắc học. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phần lớn tăng ni sinh người Huế, Quảng Trị, Quảng Bình học. Học viện Phật giáo Khmer, phần lớn các nhà sư Khmer học ở Cần Thơ và các đồng bằng sông Cửu Long. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ra lời đầu tiên, đẳng cấp nhất về mọi phương diện, là nơi hội tụ của tăng ni ba miền. Cho nên khi vào tu học ở Đâm Nai đó, có 1,200 tăng ni sinh nội trú, hoàn toàn miễn phí học phí, miễn phí sinh hoạt phí. Sinh hoạt phí trung bình là một năm tại nội viện cho 1,200 người đó là khoảng 14 tỷ. Tức mỗi một tháng trung bình là hơn 1 tỷ. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, mặc dù ăn rất là giản đơn đó, hoàn toàn miễn phí. Đặc khi chúng ta không có một nguồn bảo trợ từ chính phủ, từ các tổ chức, tức là tự thân vận động, để cho các tăng ni sinh an tâm tu học có kết quả tốt. Thì vấn đề đặt ra đó, đạo Phật chủ trương bình đẳng, mọi ứng xử tự hào về nơi xuất thân hay là mặc cảm tự thi và bản thân mình đó là rơi vào sự chấp ngã, cống cao và chấp ngã mặc cảm, vốn đều là chấp ngã, cần phải vượt qua. Và khi vào học 1,200 người nội trú, còn đang học các chương trình nữa thì nó gồm có thêm 2,000 người nữa, tổng cộng với là khoảng 3,200 người. Tất cả mọi phân biệt đó khép lại, các thành viên sẽ trở thành là đại gia đình Phật giáo và trở thành một cộng đồng của học viện. Và vấn đề quan trọng đó, đó là truyền thông. Khác cha mẹ, khác bổn sư, khác vùng miền, khác ngôn ngữ, khác phong tục, khác tập quán, khác thói quen. Nếu chúng ta không vượt qua các rào cản này đó, chúng ta tự làm khó mình và gây khó cho người khác. Thì các bạn học sinh, sinh viên đời khi du học ở tỉnh khác, quốc gia khác, khi vào nội trú ở một trường đại học nào đó, các bạn cũng gặp các hoàn cảnh tương tự. Và nếu không khéo, thích ứng và làm quen, các bạn sẽ tạo ra những cú sốc văn hóa giữa mình và những người đồng học khác. Đó là điều cần phải vượt qua. Còn quan trọng đó, là gặp khó khăn chúng ta mạnh dạn chia sẻ để được giúp đỡ. Khi các khó khăn đó, cần sự giúp đỡ, chúng ta không nên vô cảm, vô tâm, phải có tình người. Bên cạnh việc học giỏi, các bạn phải tu giỏi trong nội viện. Các bạn sẽ háo hức tham dự thời kinh khuya, thời kinh tối. Các bạn ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm, làm quen với việc làm bếp, trồng rau sạch, nấm sạch, làm vườn và tham gia các phong trào và công việc do học viện và nội viện quy định. Thì trong đời sống tu học đó, tại học viện phân hiệu Bình Chánh đó, thì mỗi ngày như vậy có trung bình khoảng 30 đến 35 người trực nhật nấu cơm. Có khi mặc định phân công á, 2, 4, 6 là chưa tăng nấu, 3, 5, 7 là chưa ni nấu. Có khi nguyên một tuần là chưa tăng nấu, nguyên một tuần là chưa ni nấu, bình đẳng như nhau. Nấu dọn lên tập thể ăn, ăn xong dọn xuống, rồi rửa chén, rửa bát, không cần đến Phật tử. để thể hiện cái tinh thần tự lực và thay đổi các cái vị trí đó liên tục, để trong 3 năm cho đến 4 năm, người giỏi thì 3 năm, người trung bình thì 4 năm, tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học đó, thì những việc cần biết tăng ni sinh đều biết. Mà khi biết rồi, sau này ở vai trò lãnh đạo chúng ta làm mới hanh thông được, chứ không phải là chỉ tay đâm ngón. Thì trong nội viện nó có quy định về trồng rau sạch để bớt tiền chợ, trồng nấm sạch làm đậu hũ, rồi tưới cây làm các việc lao tác. Quý vị đừng tưởng là đi tu là sướng lắm, suốt ngày chỉ có tụng kinh không. Tất cả mọi thứ nó phải làm, ngoài thời kinh, ngồi thiền, ăn cơm, chánh niệm, làm chủ quan nghi, thì những cái lao động thường nhật đó bắt buộc phải làm. Các bạn cần có chí lớn, tinh tấn không bỏ cuộc nửa chừng, không chỉ để thích ứng với môi trường tu học tầm cao mới, mà còn là cách làm lên chính mình, cách phá kỷ lục chính mình trong mọi hoàn cảnh. Các sinh viên đời đó cũng nên bắt chước phong cách này. Não trạng của thằng bồm là cái quạt mo, mâm xôi. Còn ba bò, chín trâu, bè gỗ liêm không phải là thứ mà cậu ấy, cô ấy trông đợi, hướng tới để phấn đấu và đạt được. Chúng ta đừng xây dựng cho mình não trạng thằng bồm hay là chí phèo. Phải có chí của một người vĩ đại, tâm của một người anh hùng, lý trí của một người cao quý, hành động dấn thân của một người có tình thương lớn, có từ bi lớn, có giá trị lớn. Và trong bất cứ một lĩnh vực nào, các bạn cứ lấy người đạt được thành tựu cao để phấn đấu và nêu quyết tâm phá kỷ lục người đạt, thì bằng cách đó các bạn sẽ phá kỷ lục chính mình. Các bạn của ngày hôm nay sẽ giỏi hơn chính các bạn của ngày hôm qua. Các bạn của năm sau phải siêu xuất hơn các bạn của năm nay. Theo tiêu chí, nhón chân mối tay một chút thôi, mỗi ngày một chút, mỗi tháng, mỗi năm chút, đừng dừng lại một chỗ. Trước sau gì các bạn cũng đạt được. Điều 5, học Phật với lý tưởng phụng sự. Học tại học viện, các bạn được hướng dẫn xây dựng lý tưởng cao quý, thái độ vô ngã, lòng vị tha, tiếp thu kiến thức có hệ thống, học kỹ năng ứng dụng, đào sâu cổ ngữ Phật học, ngoại ngữ, tinh học, vốn là chìa khóa để thành công. Vì thấy cái tiêu chí xây dựng lý tưởng cho người tu có ok không? Sinh viên đời cũng phải tập xây dựng lý tưởng tương lai của mình, chứ không phải là chỉ học đậu, có cái bằng giỏi để khoe hết. Thái độ vô ngã, lòng vị tha sẽ giúp cho chúng ta trở thành con người hữu ích và giá trị. Bởi vì cuộc sống này nó có hai thứ: mục đích sống và giá trị sống. Mục đích sống là những cái mà chúng ta phấn đấu để đạt được trong tầm tay, giải quyết các vấn nạn cơm áo gạo tiền, giải quyết tốt chúng ta trở thành người giàu, giải quyết vụng về thì chúng ta suốt một kiếp người làm công. Ở bước thứ hai đó, ngoài cái mục đích sống, chúng ta phải có lý tưởng sống để tạo ra các hệ giá trị sống. Và thầy thường nói nhiều lần tôi với giới trẻ đó, các bạn muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai trên nền tảng giàu và có giá trị đóng góp, thì khi còn là nhân viên phải là những người nỗ lực vượt trội, không ăn gian thời gian ở nơi chúng ta làm việc, làm nhiều hơn thế. Cái tiêu chí sếp của mình, trưởng phòng của mình đặt ra thí dụ là 7/10, các bạn phải nỗ lực đạt được 10/10, 11/10. Với tầm nhìn của người lãnh đạo, người ta sẽ chọn lấy những người như thế để nâng đỡ, tạo điều kiện cho người đó trở thành vượt trội. Các bạn phải chủ động tiếp cận, đề xuất phương hướng và những gì mình có thể làm được. Và những gì chúng ta nói và đặt ra chỉ tiêu, nỗ lực đạt được, chứ không phải chỉ đạt được bằng cái miệng. Thì những người như thế đó chắc chắn sẽ được tin tưởng, cân nhắc giao cho các vai trò xứng đáng. Còn kiến thức ở trường đó chỉ có khoảng 10 đến 15% ứng dụng trong thực tiễn thôi. Số còn lại đó là để tạo kiến thức nền, kiến thức liên ngành dành cho những người trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đó 10 năm sau, 20 năm sau, trên nền tảng tiếp tục học và đào sâu thôi. Quan trọng là phải học kỹ năng ứng dụng. Nếu các bạn thiếu các kỹ năng, cầm các tấm bằng, 2 bằng cấp, 3 bằng cấp, 5 bằng cấp ra ngoài không ai xài mình hết, không có kỹ năng sao làm. Thì bây giờ trên internet á, các bạn vào Google gõ những từ khóa kỹ năng, rồi điền thêm một cái từ nào đó mà các bạn muốn, không có gì mà không có, tự học được hết. Nhưng mà sinh viên ngày nay thì không bận tâm, suốt thời gian dư đó thì dành cho gì? Game điện tử, chat chít ở trên mạng, mạng xã hội, đọc tin tức, chạy theo các thần tượng ảo mà không biết khai thác chính mình để trở thành thần tượng của người khác. Thôi, rất nhiều bạn sinh viên đó suốt một cuộc đời đó xích điếm tiền cho người khác, chứ không biết là thích đầu tư để tìm ra tiền để có người khác điếm tiền giùm mình. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải tạo ra sự khác biệt vượt trội. Cách học đó giúp các bạn nắm vững thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa. Thì trong trường Phật học á, thì sinh viên được học chung hết tất cả những thứ này ở 2 năm đầu. Và đối với sinh viên chọn khoa triết học Phật giáo, khoa Phật học Sanskrit, Phật học Bali, thì cái cơ hội đào sâu vào 6 phương diện nêu trên đó, nó sẽ xuyên suốt hơn và giúp cho các tăng ni sau khi tốt nghiệp á, nắm được cốt lõi đạo Phật, phụng sự nhân sinh ở góc độ này, góc độ khác rất là thành công. Chứ thầy tu không chỉ đơn giản là người chỉ tụng niệm, gõ mõ, ăn chay, lại Phật, mà phải là một triết gia, một nhà tư tưởng lớn, nhà đạo đức, nhà hành trì, nhà văn hóa, người dấn thân. Cái tiêu chuẩn của một tu sĩ nó phải chừng đó. Với tư duy phản biện, các bạn sẽ tiếp cận các nền văn hóa, triết học, tôn giáo khác nhau. Các bạn tập thích ứng, hòa nhập, biết tôn trọng sự khác biệt trong và ngoài Phật giáo. Ở trình độ đại học, từ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và hậu tiến sĩ, sinh viên được hướng dẫn phải phản biện. Như trong phần đầu thầy đã nói đó, không nên xem ai đó là hệ quy chiếu chân lý. Phản biện ở đây nó khác với cãi bướng nha mấy vị. Có nhiều người thích cãi bướng, cái gì của người khác là mình không chấp nhận, không ưa, ganh tị, ghét bỏ, nói xấu, chống đối, phê bình, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc, chơi xấu, chọt kệ bánh xe, phá đám, ăn không được phá cho hôi. Cái đó là chấp ngã, tiểu nhân, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, dẹp bỏ đi. Còn phá miệng ở đây là gì? Chúng ta đang tìm kiếm giá trị chân lý. Trước khi chấp nhận những cái chân lý đã được công bố, chúng ta thử đặt ra giả thiết có thể có một con đường nào đó với phương pháp thích hợp nào đó tiếp cận để phát hiện ra được hay không. Nếu phát hiện ra thì chúng ta trở thành nhà phát minh sáng kiến sáng tạo. Bằng tư duy phản biện này, mỗi tích tắc trên quả địa cầu này có rất nhiều bằng phát minh sáng kiến sáng tạo được thiết lập và công bố. Nhờ đó đó, cộng đồng nhân loại, công dân toàn cầu có cơ hội xài chung miễn phí hoặc là trả tiền dịch vụ cho nó. Thì bằng cách đó đó, các bạn sẽ tiếp cận với các nền văn minh cổ đại, văn hóa đương đại, các tôn giáo, các triết học, các ý thức hệ chính trị khác nhau, chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng là phong phú để không hẹp hòi. Và sự đa dạng đó có mặt trong nội bộ Phật giáo cũng như có mặt ngoài đạo Phật. Chúng ta phải tập làm quen. Các bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng vượt qua nghịch duyên, chiến thắng bản thân. Nếu không có những nghịch cảnh chướng duyên và thất bại, các bạn đã không quan tâm và không nỗ lực cùng nhau tìm ra giải pháp Phật giáo. Trong những tình huống bất khả kháng đó, tình huynh đệ, nghĩa đồng môn trở nên thấm thiết hơn bao giờ hết. Thì đây là tư duy và cái nhìn tích cực khi chúng ta đã nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Kết quả như thế nào thì phải quan hệ chấp nhận thế đó thôi. Vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, thì cái kết quả phải là như vậy thôi, muốn khác hơn cũng không được. Làm khó bản thân mình để làm gì? Hành hạ cảm xúc mình để làm gì? Có nhiều bạn chấp cảm xúc, rớt một môn thôi, như thể như là cả cái quả địa cầu để sập lở, nát vụn. Phấn đấu được 10 trên 10 mà trên thực tế chỉ được có 8 trên 10, 9 trên 10, 7 trên 10, khóc lóc, bỏ ăn, mất ngủ, xem như là một cái thất bại gì đó ghê gớm, có gì đâu quan trọng. Thất bại kêu đây, bài kêu khác. Té lần này, đứng dậy đi, tiếp tục, có sao đâu. Quan trọng điều đó để làm gì? Kết quả việc học không phải là tất cả đâu. Nó chưa nói đến những cái rủi mai trong sự chấm thi. Nếu ông thầy cũng cãi lộn với vợ ông, thấy không? Ông thầy giáo bị vợ cằn nhằn cào nhào, tối mất ngủ, sáng mai bắt buộc phải chấm điểm thi để nộp cho trường, thì các sinh viên dễ bị chấm điểm yếu, điểm trung bình. Đó là chuyện tác động tâm lý là có thật. Nó có những người khó chịu, khó tánh, kêu kéo không ra. Mặc dù bài viết của sinh viên hay, cũng không thể nào cho điểm 10 trên 10. Bởi vì các giảng viên đó không muốn ai hơn được mình ấy. Tình trạng này cũng có thể có, không ngoại lệ. Cho nên đó, đừng quá quan trọng vào kết quả điểm hạng của từng bài thi, của từng môn thi. Quan trọng là chúng ta có kiến thức thật và tiêu thụ được cái gì trong cái mảng kiến thức mà mình tiếp nhận ở trên trường lớp đạo. Cho nên trong mọi tình huống nên nhớ, bất cứ cái gì là một phấn nạn, cái đó đều có chìa khóa để mở. Quý vị có nghe đến cái khái niệm chìa khóa vạn năng không? Bất cứ một cái loại ổ khóa nào, dầu là của tiệm khắc đẳng cấp nhất thế giới hiện nay, thì chiếc chìa khóa vạn năng đó mở bụp cái là xong hết. Còn những người mà giỏi ăn cắp ăn trộm, mà người ta học cái cách để mở các ổ khóa trong vòng 10 giây, 20 giây, tiếp xúc với ổ khóa đó lần đầu tiên họ cũng đã mở toang ra được. Vấn đề ở chỗ là trong lúc bị hoạn nạn đó, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an đã làm cho chúng ta bị ức chế thần kinh và tâm lý. Chỉ cần ngồi thiền định tĩnh lại thôi, quán chiếu cái mối quan hệ nhân duyên và quả, truy tìm ra nguyên nhân nó là cái gì, chủ quan, khách quan, hoàn cảnh, điều kiện xã hội, mình và người, và nhiều cái yếu tố khác. Xác định được cái nguyên nhân trúng rồi đó thì quý vị tìm ra giải pháp đúng. Người ta chết không phải vì thiếu thuốc, mà chết vì đó chẳng đoán sai. Chẳng đoán sai thì phải uống thuốc trật thôi. Bệnh không đáng chết mà lại chết gan. Kinh Diệt Sư gọi đó là hoạn tử, chết gan xương. Thì trong giai đoạn tháng 4 tháng 5 2010 đó, Tổng thống Donald Trump ca ngợi cái thuốc ký đinh vốn trị sốt rét đó, và theo một số nghiên cứu y khoa mà ông tin theo đó, có thể khả năng dừng được Covid-19. Một số người uống thì hết, số khác uống đi chết luôn. về cõi Phật luôn. Nếu là người Thiên Chúa về chầu Chúa luôn, bị Chúa kêu, được Chúa kêu là tùy. Cái niệm bị và được là do mình cảm nhận đó. Người tích cực đó là được Chúa kêu, người tiêu cực đó là bị Chúa kêu. Sau mỗi niên học, các tăng ni sinh có thêm những huynh đệ tỷ muội thân kính của nhau và vì nhau. Sau khi ra trường, tình pháp lữ đó giúp tăng ni sinh thắt chặt các Phật sự và thiền sự ở phạm vi liên tỉnh và toàn quốc. Học chung với nhau quý lắm. Dĩ nhiên là có nhiều người tính cách khác nhau, chổi nhau, cãi nhau, không ưa nhau. Sư vừa đề cái đó nó nặng hơn nhiều. Nhưng rồi chúng ta học được sự đa dạng văn hóa. Mà người nào có cơ hội tiếp xúc nhiều như thế đó thì cái nhìn nó thoáng hơn. Cho nên vào năm 94 khi du học Ấn Độ, lúc đó thầy đã là trụ trì chùa Giác Ngộ 2 năm. Thầy du sức để đi thuê một cái căn phòng ở riêng, nhưng thầy quyết định ở Ký Thế Sung share phòng với một sinh viên Ấn Độ. Và suốt 8 năm học ở Ấn Độ, chuyển đổi 4 ký túc xá, thầy đã quyết định giữ phong cách đó. Và trong ký túc xá Ấn Độ, chúng tôi biết là không được xài máy lạnh, không được xài máy vi tính, vì cái nguồn điện nó có giới hạn. Tức là nó hạn chế rất nhiều thứ. Nhưng mà ngược lại thì tiền rẻ bạc thôi. Tiền ăn, tiền ký túc xá đó cho mỗi một tháng. Và cái thời điểm thầy học từ năm 94 đến 2001 á, nó chỉ tầm khoảng 80 Mỹ kim thôi. Bây giờ thì nó hơn chút, khoảng chừng 150 Mỹ kim. Thì cái số tiền mà thầy còn dư lại để mua sách, phục vụ cho nghiên cứu và đem về để nghiên cứu tiếp tục. Và ở chung với người khác trong ký túc xá, tương tác với nhiều thành phần, chúng ta sẽ làm quen với cái sự khó tính của người khác, sự kiếm chuyện của người khác, sự cãi lộn, rồi sự mắc nát, sự va chạm, đủ kiểu trên đời. Cái thế giới phức tạp của cuộc đời nó cũng được thu nhận và phản ánh trong ký túc xá ở nơi mà chúng ta sống. Và nếu các bạn làm quen được từ lúc mình còn là sinh viên, thì sau khi ra trường đó, những cái va chạm trong xã hội, những thách đố gì đó trong cuộc sống, các bạn thấy nó bình thường, vượt qua dễ ẹt thôi. Còn bạn không ngồi tắt, trời ơi, tôi mệt quá, tôi khổ quá, tôi bất hạnh quá, chết cho rồi. Ông trời ơi, tại sao không có bắt? Ông trời có thật đâu có bắt. Bây giờ quý vị hình dung đi, trong các tôn giáo ta cho ông trời là nguyên nhân đầu tiên. Có đàn ông nào sinh con được không? Không. Có đàn bà nào mà không có chồng mà sinh con được không? Không có người nào sinh con được không? Không. Như vậy, ông trời dù là giới tính nam hay bà trời là giới tính nữ, nếu ông ấy, bà ấy là người đầu tiên và chỉ có người đó là duy nhất, thì làm sao sinh ra con? Bao gồm con người, loài động vật, các loài thực vật. Nên khái niệm ông trời, bà trời là không chúng. Không thể thiết lập được. Đức Phật nói cái này có, cái này sẽ cái khanh, cái này không, cái kia không, cái này gì, cái kia gì. Quá trình tương tác, tương quan, tương duy kỹ thuật hình thành ra, phát triển, tồn tại, kết thúc và tái tạo thành một cái quy trình mới. Không có nguyên nhân đầu tiên. Cho nên tình pháp lữ trong lúc ở chung sẽ giúp cho các tăng ni sinh đó, khi trở về 63 tỉnh thành, chúng ta không còn lạ lắm với nhau nữa, làm các Phật sự nối kết hiệu quả lớn hơn. Tới thế giới này là thế giới gian ra bên ngoài, nhưng mà có rất nhiều người để cố tình lên là trở thành cái ốc đảo chính mình, như con rùa rút cái đầu và tứ chi đó vào bên trong, không tương tác, không tiếp xúc, không hài hòa, thì làm sao thích ứng được. Những người như thế trở nên cực đoan, khó tánh, khó chịu, căng thẳng, hoạo bọ, dễ gây sự, dễ bị xúc phạm, dễ bị làm phiền và cũng dễ làm phiền người khác. Khi được lựa chọn vào học ở học viện, các bạn nên ghi tâm rằng đất nước Việt Nam đang trông đợi các bạn. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam phó chúc tương lai vào các bạn. hội đồng điều hành và các giảng viên tin tưởng các bạn hãy tinh tấn, nỗ lực học Phật và tu Phật không ngừng. Thì đây là câu gây cảm hứng. Ở đây chúng ta thấy có bốn cấp độ. Thứ nhất, ở phạm vi lớn của một đất nước thì người tu cũng là một công dân Việt Nam đang sống ở tại đất nước Việt Nam. Chúng ta phải nghĩ đến một cái tầm nhìn lớn và rộng, đất Việt Nam này đang cần tôi. Và do đó tôi phải nỗ lực xứng đáng để hồi đáp lại cái tiếng vọng của non sông và đất nước đó. Mỗi người yêu nước theo một cách. Là tu sĩ, chúng tôi yêu nước bằng văn hóa, yêu nước bằng truyền bá đạo đức, chia sẻ chân lý, sống đời lương thiện, giúp đỡ cuộc đời với tinh thần vô vụ lợi. Yêu nước của người tu sĩ không tham gia chính trị, không làm kinh tế, vì nó không phải là sở trường và nó đưa không cần thiết với người xuất gia. Và các bạn là các Phật tử tại gia, các bạn cần yêu nước theo cách riêng của các bạn. Ai có sở trường chính trị tham gia các đảng phái, ai có sở trường kinh doanh trở thành thương gia, vì phi thương bất phú, không làm kinh doanh khó có thể làm giàu. Nếu các bạn có sở trường về học vấn, các bạn làm nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, vân vân, ở lĩnh vực nào càng có cam kết trong lực đó để chúng ta trở nên chói sáng và có giá trị cho đời. Và đó là khái niệm đất nước này đang cần đến các bạn trong đời các bạn. Trong phạm vi của người tu thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lãnh đạo toàn Phật giáo hiện nay đang phó chúc tương lai vào các bạn. Thầy dùng cái niệm phó chúc trong kinh điển Đại thừa như là kinh Pháp Hoa. Thì cái niệm phó chúc là chỉ cho việc Đức Phật Thích Ca đó dự báo trước khoảng bao nhiêu kiếp nữa ở tại một địa điểm nào đó, trong một cái không gian nào đó, nhân vật A của bây giờ do tu tập đúng cách trở thành Phật trong tương lai. Tức là từ một cái tiềm năng như là một cái hạt giống mới được là đâm mầm, nảy mầm thôi, mà trong tương lai trở thành một cây cổ thụ lớn có nhiều giá trị. Tức là chỉ ra tính tiềm năng và sự hiện thực trong một tương lai. Và đây thầy đã dùng cái từ là lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam phó chúc tương lai vào các bạn. Tức là tin tưởng rằng là mình sẽ trở thành là nhân tài Phật giáo, nhà đạo đức Phật giáo, nhà tâm linh Phật giáo, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, thổ quốc an dân. Để chúng ta không làm ngược lại, trái lại với cái kỳ vọng của các bậc tôn đức đi trước. Ở phạm vi của nhà trường, hội đồng điều hành á, University Council, tức là đơn vị quản lý toàn bộ hành chính và chương trình đào tạo của học viện, đang tin tưởng vào các bạn, tức là thế hệ kế thừa. Mặc dù mới vào chỉ có một vài ngày đầu tiên thôi, mọi thứ rất là lạ lẫm, mới mẻ, ngỡ ngàng. Phần lớn là từ 43 tỉnh thành, chương trình đào tạo Phật học hay là thế học ở những cái tỉnh lẻ không thể nào bằng thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập hợp nhiều nhân tài nhất. Ở ngoài đời cũng thế mà trong đạo cũng vậy. Cho nên đó, học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thì tăng ni sinh sẽ tiếp nhận được cái nguồn tinh hoa tri thức từ nhiều vị giảng viên gồm tăng ni và Phật tử. Nó giúp cho chúng ta hội tụ được và trở thành chói sáng về sau này. Ở cái cấp độ đơn giản hơn là thầy cô giáo dạy chúng ta gồm tu sĩ và người tại gia với đồng lương rất khiêm tốn. Mỗi tiết dạy học chỉ có 100.000 đồng thôi. Vì yêu nghề, vì trải qua mấy chục năm đào luyện, tôi không biết bao nhiêu tiền được để có được cái tiêu chí do các bộ giáo dục ở các trường ở các quốc gia đưa ra để trở thành giảng viên cấp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Và do đó chúng ta không nên làm đánh mất niềm tin yêu của những người đã trực tiếp truyền trao tri thức cao quý cho chúng ta. Thì các sinh viên đời cũng phải có tâm niệm tương tự như thế. Vậy cái kết luận của thầy là gì? Hãy tinh tấn tu học không ngừng. Biển học là mênh mông, không bao giờ là có dấu chấm cuối cùng. Còn trong Phật giáo thì có hai khái niệm: hữu học và vô học. Hữu học là dành cho người đó đang trong quá trình nỗ lực tu trên nền tảng học chân lý, học đạo đức, học thiền định, học trí tuệ, để từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, tức là đang hướng về cái con đường trở thành thánh nhân, để sau đó trở thành thánh nhân. Thì từ lúc mà mình bắt đầu quay về với chánh đạo cho đến lúc mà chỉ còn một chút xíu nữa trở thành thánh đó, thì cái đó được gọi là gì? Bậc hữu học, người còn học. Cái khái niệm vô học đó không phải là thất học nha. Thất học nghĩa là mình mù chữ, do điều kiện kinh tế, do lười biếng, do cha mẹ không quan tâm, do hoàn cảnh sống ở cái nơi xa xôi, do chiến tranh gây ra, và do nhiều yếu tố khác. Trong đó có mê game điện tử, có internet, sử dụng điện thoại thông minh không có kiểm soát. Còn vô học á, được Đức Phật nói đến là gì? Rèn luyện đạo đức, phát triển trí tuệ, sống với thiền định, trở thành một con người hoàn thiện, tức là thánh nhân. Không còn gì để học nữa, không còn gì để tu nữa, không còn cái gì để đạt được nữa, vì là lên đến cái đỉnh cao nhất rồi. Nó giống như là cái đỉnh núi, bởi vì mà lên tới đỉnh núi rồi thì đâu cần phải leo lên nữa đâu ạ. Thì người như thế được gọi là vô học. Phấn đấu, nỗ lực không ngừng cho đến lúc không còn gì để học nữa, không còn gì để tu nữa, không còn gì để chứng nữa, lúc đó mới được gọi là thành công. Đỉnh cao nhất trở thành Phật. Thì đó là năm điều thầy nhắn gửi 554 tăng ni sinh mới. Còn những điều nhắn gửi cho người tốt nghiệp á, thì không có thời gian để nói. Nhắn gửi cho các thầy cô giáo đồng nghiệp cũng không có thời gian. Thì thầy mong các bạn đang là sinh viên, hoặc là những người đã không còn học nữa, thì đang là sinh viên cuộc đời, còn kia là sinh viên trường lớp. Người đang đi làm vẫn tiếp tục là sinh viên của cuộc sống. Thì chúng ta cũng nên ôm lại những câu nói gây cảm hứng. Nó làm cho mình vững chí, tự tin, bản lãnh để lần lượt biến các ước mơ cao quý trở thành hiện thực trong tầm tay. Đó chính là sự thành công, và cũng là phần thưởng xứng đáng về những gì mà tất cả chúng ta đã, đang và sẽ nỗ lực để đạt được. Thầy chúc tất cả được an lành. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo,
bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.